Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 23 tháng Giêng năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 20 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy, liền đi bắt người, vì họ nói rằng, người đã mất trí. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được kể lại rằng, một hôm, chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc. Gandhi không cẩn thận, làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích, chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào. Đối với tôi mà nói, nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như có ai đó có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng, họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Quý vị và các bạn thân mến, hành động ném chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ của Gandhi đã làm nhiều người ngạc nhiên và không hiểu hành động tốt lành của ông. Chính vì không hiểu nên họ cảm thấy khó chịu với ông. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco cũng cho chúng ta thấy sự chưa hiểu của thân nhân của Chúa Giêsu. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng hôm qua. Sau khi Chúa Giêsu lập nhóm 12, huấn luyện và dạy dỗ họ trên vùng núi, người trở về với ngôi nhà trong thành phố ở Capernaum. Dân chúng nghe tin người, nên đã đến lắng nghe người giảng và để được cứu khỏi bệnh. Họ ồ ạt đến với người, đến nỗi người và các môn đệ không sao có thời gian ăn uống. Khi gia đình của Chúa Giêsu nghe thấy điều đó, họ liền đến bắt người, vì họ cho rằng người mất trí nên mới làm như vậy. Nhìn chung, hành động của những thân nhân của người có thể xem là tốt, vì họ đang lo lắng sức khỏe cho người. Nhưng hành động của họ cũng nói lên rằng họ chưa hiểu người là ai và sứ vụ của người phải thực hiện là gì. Hành động tốt lành của họ đang ngăn cản sứ vụ của Chúa. Đọc tin mừng chúng ta thấy, chính anh em của Chúa Giêsu đã không tin vào người, và ngay cả chính mẹ của người cũng không thể hiểu rõ sứ vụ của người phải làm gì trong tình huống này. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta hiểu sai vấn đề khi chưa xem xét kỹ, như những người thân nhân trong gia đình của Chúa, hay những người chứng kiến hành động của Gandhi. Chẳng hạn như câu chuyện sau, một cô gái trẻ đẹp, học giỏi, nết na, được các chàng trai trong làng đua nhau chinh phục. Bỗng nhiên, một ngày kia, cô ta từ giã tất cả đến gõ cửa một nhà dòng và xin đi tu. Không những các chàng trai kia mà cả cha mẹ và bạn bè của cô cũng chừng hừng trước quyết định đó. Nhiều người cho rằng cô ta thật dại dột. Hoặc một câu chuyện khác được kể lại rằng, một chàng trai sống độc thân, đã 40 tuổi, mà cũng không lập gia đình. Anh ta thường lấy phân nửa tiền lương của anh để giúp các trẻ em học sinh nghèo. Nhiều bạn bè của anh cho rằng là anh dở hơi, sống tâm thần. Quả thật, trong cuộc sống, đôi khi qua suy nghĩ và hành động lời nói của mình, chúng ta cũng dập tắt niềm hạnh phúc mỏng manh của người khác. Chúng ta đang giết chết những mầm non hy vọng, sự cố gắng, lòng nhiệt thành của những người chung quanh. Chúng ta như những người thân của Chúa ngày xưa, không hiểu và không nhìn ra sứ mạng của Chúa, để rồi vô tình cản trở bước rao giảng tin mừng nước Chúa. Chúng ta biết rằng, giúp đỡ hay cảm thông, nâng đỡ người khác cũng là một trong những hành động rao giảng nước Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm tới người khác, để nhận ra những cố gắng và thiện chí của họ, biết đem hết khả năng của mình để nâng đỡ, khích lệ và cộng tác với anh chị em chúng con. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến, bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ tuyên đường. Gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên tay. Cho muôn muôn người được sống yêu thương, xin cho con là mũi tên, ước muốn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui, và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin ơi, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường. Gieo vang hồng ngân thương mãi bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi tên, lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui. Con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Điện văn Đức Thánh Cha chúc mừng tân Tổng thống Mỹ. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joseph Biden nhân dịp ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha viết, nhân dịp Tổng thống khởi đầu nhiệm vụ trong tư cách là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, tôi nồng nhiệt chúc mừng và cầu xin Thiên Chúa tối cao ban cho Tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh trong khi thực thi trách vụ cao cả. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, ước gì nhân dân Mỹ tiếp tục kín múc sức mạnh từ những giá trị chính trị, đạo đức và tôn giáo, vốn đã truyền cảm hứng cho đất nước từ khi được thành lập. Giữa lúc những cuộc khủng hoảng mà gia đình nhân loại chúng ta đang gặp phải, kêu gọi có những câu trả lời sáng suốt và hiệp nhất, tôi cầu nguyện để những quyết định của Tổng thống được hướng dẫn do mối quan tâm xây dựng một xã hội có công lý chân chính và tự do, cùng với sự tôn trọng không lay chuyển đối với các quyền và phẩm giá của mỗi người, đặc biệt là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương và người không có tiếng nói. Tôi cũng cầu xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi khôn ngoan và chân lý, hướng dẫn những cố gắng của Tổng thống, thăng tiến sự cảm thông, hòa giải và hòa bình tại Hoa Kỳ và giữa các quốc gia trên thế giới để đẩy mạnh công ích của tất cả mọi người. Với những tâm tình đó, tôi cầu khẩn phúc lành dồi dào trên Tổng thống, gia đình và nhân dân Hoa Kỳ yêu quý. Tin Jerusalem. Rời tuần hiệp nhất tại Jerusalem đến lễ Chúa Thánh Thần. Vì đại dịch COVID-19, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô tại Jerusalem được rời đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 23 tháng 5 tới đây. Cha Franz Buwen, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đại kết cho biết như trên và nói rằng, việc cử hành và gặp gỡ giữa các giáo hội Kitô khác nhau ở Jerusalem không thể thay thế bằng buổi cử hành trực tuyến. Khác với các biến cố khác, không thể thay thế sự hiện diện bằng các kỹ thuật và mạng Internet. Cha Buwen cũng giải thích rằng, chương trình cử hành hai buổi lễ đại kết trực tuyến với sự trợ giúp của Trung tâm Truyền thông Kitô nay không còn thực hiện được nữa vì sự gia tăng lây nhiễm và những cách ly mới do chính quyền đề ra cho thành Jerusalem. Vì thế, các giáo hội và cộng đồng Kitô được mời gọi tham dự tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô từ ngày 23 đến ngày 31 tháng Giêng này với các thành phần của mỗi cộng đoàn giáo hội mà thôi. Việc cầu nguyện và công bố các sứ điệp hiệp nhất trên các mạng xã hội trong tuần lễ này có thể được mở rộng cho các tín hữu. Tin Washington, Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ chào mừng phán quyết tối cao Pháp Việt. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng Giám mục Joseph Nauman của giáo phận Kansas City chào mừng quyết định của tối cao Pháp Việt cấm bán thuốc phá thai qua bưu điện. Ngày 13 tháng 7 năm ngoái, một thẩm phán tòa án liên bang ở Maryland đã ra lệnh cấm cơ quan về thực phẩm và thuốc men của chính phủ, gọi tắt là FDA, không được đòi phải có những yếu tố an toàn thì mới được cho sử dụng thuốc phá thai và cho phép các bệnh xá, các phòng mạch và các nhà thương gửi thuốc phá thai cho các khách hàng để dùng ở nhà. Cơ quan chính phủ đã kiện tối cao Pháp Việt và tối ngày 12 tháng Giêng vừa qua, tòa án này đã chuyển trả lại quyền cho các cơ quan FDA buộc phải có những đòi hỏi an toàn thì mới có thể cho sử dụng thuốc phá thai. Trong thông cáo về việc này, Đức Tổng Giám mục Nauman nói rằng, chúng tôi chào mừng việc tòa án tối cao trả quyền cho cơ quan chính phủ về lương thực và thuốc, đòi phải có những điều kiện an toàn thì mới có thể cho sử dụng thuốc phá thai. Việc gửi thuốc này qua bưu điện có những rủi ro và chấn thương do phá thai, khuyến khích phụ nữ kết thúc sinh mạng của thai nhi trong nhà vệ sinh, thường không có sự chăm sóc y tế sau đó. Việc làm nguy hiểm, đau thương và u buồn về cảm xúc này thường đưa tới cái chết cho những thai nhi vô tội và những hậu quả tiêu cực lâu dài đối với phụ nữ. phẩm giá bất khả nhượng của phụ nữ và những đứa con chưa chào đời của họ đáng được coi trọng hơn nhiều. Tin Bonn, Đức Quốc. Tổ chức Adveniat phê bình đàn áp di dân tại Guatemala. Tổ chức bác ái Công giáo Đức Adveniat mạnh mẽ phê bình các cuộc đàn áp chống đoàn người di dân tại Guatemala do các nhân viên công lực. Hàng ngàn người di dân khởi hành từ Honduras đang tiến hành chương trình đi qua các nước Trung Mỹ và Mexico vào nước Mỹ để trốn chạy tình trạng đói khổ tại quê hương. Nhưng khi tới Guatemala, họ bị các lực lượng an ninh địa phương chặn lại vì tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Đoàn người tìm cách vượt qua hàng rào của cảnh sát để tiếp tục hành trình tới Mexico và Mỹ. Trong cuộc xung đột ấy, có nhiều người bị thương từ cả hai phía. Bộ Y tế Guatemala phát hiện 21 người di dân bị nhiễm virus corona. Có 1.000 người di dân Honduras đã trở về nước. Phản ứng trước tình trạng đó, bà Ines Klitzenbauer đặc trách các vấn đề Trung Mỹ thuộc tổ chức Adveniat nói rằng, những người dân khởi hành từ Honduras có quyền di cư mà các nước láng giềng và Hoa Kỳ phải tôn trọng. Với các biện pháp bạo lực, người ta không thể ngăn chặn những người tuyệt vọng. Thay vào đó, cần thay đổi chính sách tại Honduras và Hoa Kỳ, cũng như việc viện trợ quốc tế. Dân chúng Honduras trốn chạy một tình trạng ngày càng trầm trọng, với đạn tội phạm lan tràn hàng ngày và hậu quả của hai trận cuồng phong hồi mùa thu năm ngoái. Bà Klitzenbauer nói rằng, hạ tầng cơ sở của Honduras ngày càng bị phá hủy cùng với công ăn việc làm và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn tại nước này. Thêm vào đó, đại dịch COVID-19 cũng làm sụp đổ nền kinh tế địa phương. Trang Michael Haynes, dòng ngôi lời, giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, nhắc đến sự thay đổi chính phủ mới ở Mỹ và nói rằng, điều quan trọng là tân chính phủ Mỹ cho thấy có một dấu hiệu chống chính sách miễn dân, ích kỷ quốc gia, trục xuất và kỳ thị chủng tộc. Xây dựng những bức tường mới không thể là một giải pháp. Thay vào đó, cần bài trừ hữu hiệu những nguyên nhân khiến dân nghèo tại Trung Mỹ phải tìm cách chạy trốn. Ngoài ra, cần có một chính sách mới chống nạn ma túy, chấm dứt nạn bán vũ khí bất hợp pháp từ Hoa Kỳ sang Mỹ Châu Latin và điều hành nghiêm túc hơn việc bán vũ khí hợp pháp. Các vũ khí do Mỹ chế tạo gây nên nhiều đau khổ và bạo lực tại Mỹ Latin. Tin Baghdad, Iraq. Các giám mục Iraq nhóm họp chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hôm 19 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Iraq đã nhóm họp tại trụ sở Tòa Thượng phụ Công giáo Kande ở thủ đô Baghdad để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây. Tham dự khóa họp có 17 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, Thượng phụ Công giáo Kande và hai giám mục phụ tá, cùng 7 giám mục Kande, 4 giám mục thuộc Công giáo Syriac và 3 giám mục thuộc Công giáo Latin. Chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha chưa được công bố, ngoài lộ trình tổng quát là tại 4 địa điểm, thủ đô Baghdad, miền Ua, quê hương của tổ phụ Abraham, thành Mosul và Caracos thuộc vùng bình nguyên Ninive, và sau cùng là thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan, mạn Bắc Iraq. Mặt khác, Vatican xác nhận chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq. Hôm 20 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã gửi mẫu đơn đến các ký giả muốn cùng đi với Đức Thánh Cha trên chuyến bay như thói quen, đồng thời yêu cầu ký giả đăng ký phải chích ngừa chống virus corona. Hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài chưa chắc chuyến tông du có thể diễn ra hay không đứng trước tình hình đại dịch, vì Ngài không muốn có những cuộc tụ tập đông người có thể là cơ hội làm virus lan lây. Cũng liên quan đến Iraq, sáng ngày 21 tháng Giêng vừa qua, đã xảy ra hai vụ khủng bố tự sát tại thủ đô Baghdad, làm cho ít nhất 28 người chết và 73 người bị thương. Ông Kadim Salman Bohan, giám đốc phân bộ bảo vệ dân chúng, nói với giới báo chí rằng, một số người dân đã bị chết và bị thương trong cuộc tấn công tại khu chợ đông người ở quảng trường trung ương Tayaran thuộc thủ đô Baghdad. Ông Yehia Rasul, phát ngôn viên của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Iraq, nói rằng hai người mang bom tự sát đã cho bom họ mang trong người nổ tung khi bị các nhân viên an ninh truy nã tại khu vực Ba Al-Shaki ở Baghdad. Trong những tháng gần đây, các vụ đánh bom tự sát tương đối hiếm hoi. Lần trước xảy ra hồi tháng 6 năm 2012, làm cho nhiều người chết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ nổ dữ dội tại Madrid. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ nổ dữ dội tại một tòa nhà ở đường Toledo, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Chiều thứ Tư 20 tháng Giêng vừa qua làm cho ít nhất 2 người chết. Vụ nổ dường như vì khí đốt bị rò rỉ theo tòa giám mục Madrid. Tòa nhà bị nạn ở gần nhà thờ, và trong tòa nhà đó có những căn hộ của các linh mục thuộc con đường tâm dự tổng, cũng như các cơ sở của tổ chức Caritas, cùng với một nhà dưỡng lão thuộc nhà sứ. Theo thị trưởng José Luis Martínez Almeida của thành Madrid, cho đến nay người ta xác nhận được 2 nạn nhân bị thiệt mạng, trong đó có một bà cụ 85 tuổi. Rất may 2 linh mục ở trong căn hộ được an toàn, nhưng có một linh mục khác bị đưa vào bệnh viện vì vết thương. Người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác. Những người ở trong nhà dưỡng lão được đưa tới nơi an toàn hơn. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y Carlos Azoro Sierra, Tổng giám mục giáo phận Madrid, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha muốn gửi đến Đức Hồng Y hàng giáo sĩ và tất cả nhân dân Tây Ban Nha yêu quý, sự gần gũi và lòng quý mến của Ngài trong những lúc khó khăn này. Ngài cầu xin Chúa đón nhận linh hồn các nạn nhân vào nơi an nghỉ đời đời, ban ơn an ủi cho những người bị thương và gia đình của họ. Tin Zagreb, Croatia. 70 nhà thờ giáo xứ tại Croatia bị đóng cửa vì động đất. 70 nhà thờ giáo xứ tại Cộng hòa Croatia còn bị đóng cửa vì hư hại do trận động đất mới đây. Các thánh đường này thuộc Tổng giáo phận thủ đô Zagreb và giáo phận Sisak. Hội đồng giám mục Croatia được thông báo về thiệt hại này trong khóa họp hôm 20 và 21 tháng Giêng vừa qua để bàn về diễn tiến công cuộc cứu trợ sau động đất. Đặc biệt được quan tâm trong công tác này của tổ chức bác ái Caritas là những người bị mất gia cư. Sau những lời kêu gọi, Caritas Croatia đã có thể đặt mua thêm 100 nhà thùng có sưởi như nơi ở tạm thời cho các nạn nhân. Hội đồng giám mục Croatia quyết định dành thêm 1.300.000 euro cho công tác cứu trợ người bị nạn. Trong cuộc động đất hồi tháng 12 năm vừa qua, với trung tâm tại 2 thành phố Petrinja và Sisak, có 7 người bị thiệt mạng và 5.000 nhà bị hư hại không thể ở được nguyên tại thành phố Sisak. Miền này là nơi đã xảy ra chiến tranh khi còn ở liên bang Yugoslavia và bị coi là vùng nghèo nhất nước Croatia. Đức Tổng giám mục Zelimir Bunzic, Chủ tịch Hội đồng giám mục Croatia cho biết, vụ động đất đã thức tỉnh tâm tình của dân chúng, khiến họ cảm thấy cùng thuộc về một dân tộc. Rất nhiều người thiện nguyện đã dấn thân giúp đỡ các nạn nhân cùng với sự hỗ trợ của quốc tế. Trong thư mục vụ sau khóa họp, Hội đồng giám mục Croatia kêu gọi các tín hữu tiếp tục duy trì tình liên đới với dân chúng đang chịu đau khổ tại vùng bị động đất, giúp đỡ các nạn nhân trong công trình tái thiết gia cư, trường học, nhà thương, nhà thờ, các cơ sở văn hóa. Các giám mục viết, sự sẵn sàng giúp đỡ của chúng ta chứng tỏ chúng ta là ai và là điều mà chúng ta vẫn luôn phải đạt tới, đó là trở thành những chứng nhân về niềm hy vọng mới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, mang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về một đề tài khác, biết chấp nhận, hài lòng với những gì mình có. Triết gia Aristotle đã từng nói, ai không hài lòng với những gì mình có, thì cũng sẽ không bao giờ hài lòng với những gì anh ta muốn có. Con người có xu hướng đứng núi này trong núi nọ. Những tham vọng không bao giờ dừng lại. Muốn có, muốn nữa và muốn thêm là điều ít nhiều ai trong chúng ta cũng đã kinh nghiệm. Cái túi ham muốn của con người là vô hạn, nên chẳng có điều gì hữu hạn mà lại có thể làm no thỏa cái túi không đáy đó. Điều quan trọng là làm sao để được tự do với những gì chúng ta đang có, chứ không phải là vấn đề có hay không có. Cái gì đến thì nó sẽ đến, điều gì đi thì nó phải đi. Không giới hạn mình vào bất cứ điều gì hữu hạn, đó là tự giải thoát mình. Thường thì những người không có gì cả, nhưng lại có tất cả. Sự tự hài lòng xuất phát từ bên trong, đó là một quyết định, là sự lựa chọn riêng ta. Không phải vật chất hay những điều chung quanh làm chúng ta hạnh phúc, mà hạnh phúc là sự lựa chọn của chính mình khi hài lòng với những gì mình có. Bí quyết của hạnh phúc chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Nếu chúng ta đã trải qua những ngày mưa bão mới thấy quý những ngày nắng ấm, trải qua những ngày tù đầy mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ và trân quý những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm trên giường bệnh hay không ăn được, ngủ được, chúng ta mới thấy quý giá trị của sức khỏe. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc. Có lẽ trẻ con là thầy dạy của chúng ta về nhiều bài học làm cho cuộc sống an vui, và bài học về chấp nhận là cơ bản giúp cho trẻ sống thanh thoát, không ganh đua, không lo lắng, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, cũng hồn nhiên và chan hòa với mọi người. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó. Ở một ngôi trường tiểu học nọ, có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường. Những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết, mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch, nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ. Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn, tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh, ngập tràn vui sướng và hãnh diện. Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào. Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động. Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ. Chắc ai cũng bất ngờ với sự ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu của cậu bé. Thế giới của trẻ thơ là thế giới của hòa bình, của an vui vì chúng chấp nhận những gì xảy ra cho mình. Nếu ở trong trường hợp này, có lẽ người lớn chúng ta sẽ bực tức, buồn tủi. Liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò không? Cuộc sống thường không đem lại cho chúng ta những gì mình ước mơ, ngay cả với nỗ lực hết mình, chúng ta cũng không bao giờ thành đạt trong mọi dự tính và có được những gì mình muốn có. Nhưng may thay, cuộc sống cho chúng ta cái quyền chọn một thái độ sống trước những gì xảy ra trong đời mình. Vậy, chúng ta có tận dụng cái quyền này như một lợi thế để làm sao cho đời mình được an vui không? Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy lời của Thánh Phaolô thật chí lý. Mọi sự đều sinh ích lợi. Có lẽ, chúng ta cần tỏ ra biết ơn vì những điều mình mong muốn nhưng vẫn chưa đến. Bởi vì nếu tất cả đã có rồi, cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì ta chẳng còn gì để mong đợi, để hy vọng vào ngày mai. Chúng ta còn phải biết ơn biết bao nhiêu điều khác nữa, như khi chúng ta gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, chúng ta sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống cũng như thanh luyện mình để lớn lên, để trở nên vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn cho những thử thách khác trong cuộc đời. Thái độ chấp nhận thực tế và tìm ra mặt lợi ích của nó đóng góp cho sự trưởng thành của chúng ta. Có lẽ, ngay cả với những yếu kém, lỗi lầm của mình, nếu biết nhận ra, thì đó cũng là cơ hội giúp ta nhìn lại mình để hoàn thiện bản thân hơn. Thất bại cũng cho chúng ta những bài học kinh nghiệm để vươn lên. Không có gì là vô ích cả, không có gì là vô tình cả, nếu biết tận dụng mọi hoàn cảnh trong đời. Những gợi ý sau đây biết đâu lại giúp chúng ta sống thanh thoát, an vui hơn trong cuộc sống được bao vây bởi không ít bóng tối và nhiều điều tích cực ngang trái. Cảm ơn những người căm ghét tôi, bạn khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn những người yêu thương tôi, bạn đem đến cho trái tim tôi hơi ấm. Cảm ơn những người quan tâm tới tôi, bạn làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Cảm ơn những người đến bên tôi, bạn góp phần tạo nên tôi ngày hôm nay. Cảm ơn những người đã bỏ tôi đi, bạn dạy cho tôi chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Cảm ơn những người ở lại, bạn chỉ cho tôi tình bạn thực sự. Và cảm ơn những người biết lắng nghe. Nhờ bạn, tôi biết mình đáng giá.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria là con gái Sion.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt và vai trò của Mẹ Maria theo các văn bản Thánh Kinh Tân Ước. Trong loạt bài thứ hai này, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển một số các đề tài khác liên quan tới Mẹ Maria dưới ánh sáng lời Chúa, như Đức Maria là con gái Sion, là đấng đã tin, là người nghèo của Thiên Chúa, là nữ tỳ của Thiên Chúa, là đấng khôn ngoan. Và sau cùng, Mẹ Maria trong tương quan với Cha Thánh Giuse. Trước hết là đề tài Đức Maria là con gái Sion trong các nghiên cứu chú giải mới đây. Có thể nói rằng tước hiệu con gái Sion đã được tái khám phá ra khi Công đồng Trung Vatican II áp dụng cho Đức Maria trong bối cảnh chương 8 hiến chế ánh sáng muôn dân, trình bày Đức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội. Tài liệu này về Đức Mẹ là một lời mời gọi đào sâu nền tảng kinh thánh của tước hiệu này và các hệ lụy của nó trên bình diện thần học, đại kết và mục vụ. Vấn đề thánh mẫu học được Công đồng đặt trong mầu nhiệm của Giáo hội thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là đầu và là đấng sáng lập. Để loan báo Đức Maria là mẹ đấng cứu thế, Công đồng đã đề nghị ba văn bản kinh thánh cựu ước. Thứ nhất là sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ nghiền nát đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Thứ hai là sách Ngôn Sứ Isaiah chương 7 câu 14. Vì vậy chính Giave sẽ ban cho các ngươi một dấu chỉ. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Và thứ ba là sách Ngôn Sứ Mikea hay Mikha, chương 5 các câu 2 và 3. Vì thế Giave sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bây giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Giave, vào uy danh Giave Thiên Chúa của ngươi mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, và bây giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Tài liệu công đồng xác định một cách rõ ràng hơn khi viết trong số 55 hiến chế ánh sáng buôn dân như sau. Các tài liệu tiên khởi này như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ, mẹ đấng cứu thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, người là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel, người trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời gian mong đợi, lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với người. Người con gái Sion cao sang, khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi người để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Việc nhắc tới hai đề tài, các người nghèo của Giave và con gái Sion ở đây không có các văn bản kinh thánh và các chú thích đi kèm, chắc hẳn vì sự kiện cả hai văn bản đều quen thuộc đối với lòng đạo đức thời cựu ước. Con gái Sion là hình ảnh của dân được tuyển chọn đem theo các lời hứa sẽ được thành toàn khi đến thời viên mãn. Dầu sao đi nữa, tước hiệu con gái Sion đã được dùng trong tài liệu công đồng, nhưng các lập trường bất đồng của các học giả liên quan tới kiểu nghiên cứu hơn là nội dung tước hiệu. Theo các sử gia và giới chú giải kinh thánh, Sion ám chỉ pháo đài Jerusalem của người Jebuse nằm giữa thung lũng Cetron và Tiropeon. Trong thánh kinh cựu ước, từ Sion xuất hiện lần đầu tiên trong trình thuật vua David đánh chiếm Jerusalem, như viết trong sách Samuel 2 chương 5 câu 6 đến 10 và sách Sử Biên 1 chương 11 câu 4 đến câu 9. Vua David xây cung điện tại đây, vì thế Jerusalem Sion được gọi là kinh thành của vua David. Chính vua David đã tổ chức rước hòm bia thánh vào trong thành phố pháo đài này trong một buổi lễ tươi vui trang trọng. Vì thế Jerusalem Sion cũng được gọi là nơi ở của Giave. Khi vua Salomon xây xong đền thờ và cho rước hòm bia vào trong đền thờ, tên gọi Sion đặc biệt ám chỉ ngọn núi trên đó có đền thờ Jerusalem. Ngoài ra, từ Sion cũng thường được dùng để ám chỉ toàn thành Jerusalem hay toàn dân Israel nữa. Trong thánh kinh cựu ước, tên gọi Sion nằm ở trung tâm lịch sử cứu độ. Nó được nhắc tới 152 lần và luôn luôn gắn liền với hoạt động của Thiên Chúa đối với dân người, chỉ ngoại trừ có một lần. Tên gọi Jerusalem được nhắc tới nhiều hơn, 640 lần tất cả, thông thường trong nghĩa địa lý, nhưng cũng thường mang ý nghĩa thần học. Tước hiệu con gái Sion có một lịch sử. Trong các sách thơ phú, rất thường khi tên của một vùng được gọi với tên riêng, nhưng đằng trước có thêm từ con gái, như con gái Babylonia, con gái Tyro, con gái Edom, v.v. Đó là một kiểu nhân cách hóa của thể thơ văn. Với việc nhân cách hóa theo hình ảnh nữ giới, có tính cách tượng hình đó, khi thì người ta muốn ám chỉ một vùng hay một thành phố, khi thì ám chỉ dân chúng của vùng hay thành phố ấy. Đây cũng là điều được gán cho thành Jerusalem, vì thế có tước hiệu con gái Sion và tước hiệu con gái Jerusalem. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 10 câu 32, khi báo trước cuộc xâm lăng của đế quốc Assur, hôm nay nó còn dừng lại ở Nốt, nó sẽ vẫy tay đe dọa núi của con gái Sion, đồi của Jerusalem. Hay như ngôn sứ Jeremiah báo cho biết trong chương 6 câu 2, này con gái Sion bao xinh đẹp yêu kiều, ngươi đã đến ngày tận số. Nói tiên tri về số phận của vua Assur là Sennacherib, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 37 câu 22, trinh nữ con gái Sion khinh rẻ nhạo báng ngươi, sau lưng ngươi con gái Jerusalem lắc đầu. Sách Ai Ca chương 2 câu 13 thì than thở cho số phận của Sion và Jerusalem như sau: hỡi con gái Jerusalem, ta sẽ ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ con gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương ai chứa nổi. Sự kiện Jerusalem như là trung tâm của nước Israel, nơi có đền thờ, nơi Da-vê Thiên Chúa ngự trị và hiện diện giữa dân người, song song với kiểu nói con gái Sion được dùng để ám chỉ toàn dân Israel. Chúng ta sẽ thấy hai tước hiệu này hòa nhập vào nhau và trải dài ra trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Kiểu gọi con gái Sion được tìm thấy lần đầu tiên trong sách ngôn sứ Mi-kha và sau đó được dùng thường hơn. Trong Tân Ước, chúng ta cũng gặp kiểu gọi này trong trình thuật Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, trong đó các thánh sử trích lại lời ngôn sứ Zacharia chương 9 câu 9. Học giả Kazel đã đề nghị một kiểu giải thích kỹ lưỡng hơn. Theo đó, khi ngôn sứ Mi-kha dùng kiểu nói con gái Sion, thì trong dân Israel, người ta đã quen kiểu gọi con gái của một thành phố. Kiểu gọi này được tìm thấy trong các lớp văn bản cổ xưa hơn của bộ Ngũ Kinh liên quan tới các khu vực đông dân tùy thuộc vào một thành phố quan trọng hơn. Các khu vực này đều là các khu phố được phòng thủ. Theo kết quả các nghiên cứu cho tới nay, có thể nói rằng vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, ngôn sứ Mi-kha đã là người đầu tiên áp dụng cho Sion một kiểu gọi khá đặc biệt tại Israel, nhưng nó đã có từ xưa trước và phát xuất từ miền Bắc. Con gái Sion là khu phố mạn bắc thành Jerusalem, phía bắc thành vua David, quy tụ những người trốn thoát khỏi thành Samaria trong biến cố vương quốc miền Bắc bị đánh chiếm và tàn phá hồi năm 722 trước công nguyên. Họ là số sót của Israel, những người chạy thoát khỏi vương quốc miền Bắc, định cư trên ngọn đồi của đền thờ trong một khu phố hướng về miền Bắc, hướng về quê hương đã bị tàn phá và mất mát, nhưng cũng hướng về Assyria, nơi con cái Israel phải sống kiếp lưu đày như nô lệ. Kết luận, từ ngôn sứ Mi-kha trở về sau, con gái Sion xem ra không ám chỉ toàn thể Israel nữa, mà ám chỉ một phần, ám chỉ số còn sót lại, đã bị thử thách nặng nề, nhưng vẫn còn đem theo trong mình một niềm hy vọng mới. Bên cạnh hai yếu tố này, con gái Sion, nhưng khác với Sion, mặc dù hiệp nhất, và Israel bị thương tích, nhưng vẫn mang trong mình một tiềm lực mới, còn có thêm một yếu tố thứ ba, đó là hình ảnh của việc sinh con. Đối với học giả Kazel, với ngôn sứ Mi-kha bắt đầu nền thần học kinh thánh về con gái Sion, sinh nở ra trong đau đớn một dân tộc được giải thoát, như ngôn sứ viết trong chương 4 hai câu 9 và 10. Tại sao bây giờ ngươi lại kêu la ầm ĩ? Nơi ngươi nào chẳng có vua sao? Hay cố vấn của ngươi đã bị tiêu diệt, khiến ngươi phải quằn quại đớn đau như người phụ nữ lúc sinh con? Hỡi con gái Sion, hãy đau đớn quằn quại, hãy kêu la như phụ nữ lúc sinh con, vì giờ đây ngươi phải đi ra khỏi thành và ra đồng ruộng mà ở. Ngươi phải đi đến tận Babylonia, và tại đó ngươi sẽ được cứu thoát. Ở đó chính Da-vê sẽ chuộc ngươi lại từ tay kẻ thù ngươi. Dĩ nhiên kiểu lý luận của học giả Kazel khá tinh tế, nhưng cũng nên chú ý và ghi nhớ tới các khía cạnh khác nhau của kiểu nói con gái Sion.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
chốn gian trần bởi một kiếp đời đời. Chúa ơi con xin Chúa cho con luôn an bình, dẫu tâm tư phiền muộn, dẫu đời con thương đau. Chúa ơi con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều trông gai.
Có một người nông dân già mua phải một thửa ruộng có một tảng đá lớn. Bề mặt của tảng đá này chiếm khoảng hơn một mét vuông, nằm chễm chệ ngay giữa thửa ruộng. Trong suốt nhiều năm, để cày xới đất trong mảnh ruộng này, người nông dân phải cày vòng quanh tảng đá lớn đó. Ông rất bực bội mỗi khi nhìn thấy tảng đá này, bởi vì những lần va phải nó, ông đã làm gãy rất nhiều lưỡi cày và hư một cái máy xới. Một ngày kia, sau khi bị gãy thêm một lưỡi cày nữa, trong lòng người nông dân già dâng lên một nỗi bực dọc và tức giận dữ dội. Ông nhớ lại tất cả những sự khốn khó, vất vả và hư hao mà mình phải chịu đựng vì tảng đá đáng ghét này, nên quyết định phải làm một điều gì đó với nó, chứ không thể để cho nó nằm yên như vậy được. Nghĩ là làm. Ông bèn kê một cây xà beng dưới tảng đá đó, và dự định sẽ tìm cách bẫy nó lên. Thật bất ngờ, ông hết sức ngạc nhiên khi nhận ra, mặc dù bề mặt tảng đá chiếm một diện tích lớn, nhưng phần bên dưới tảng đá nằm trong lòng đất chỉ dày khoảng một tấc rưỡi. Người nông dân già thở phào nhẹ nhõm và dùng chiếc búa tạ đập tảng đá vỡ ra từng mảnh. Sau đó, ông cho những mảnh đá vụn lên xe, đem đổ đi nơi khác, và việc cày xới đất của ông trên mảnh ruộng trở nên dễ dàng hơn, vì không còn chướng ngại nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cách hiểu thông thường của chúng ta và theo từ điển tiếng Việt, trở ngại là cái gì đó hoặc điều gì đó gây khó khăn, cản trở cho một mục đích, công việc hoặc tiến trình nào đó của chúng ta. Đứng trước những trở ngại, người ta có nhiều giải pháp khác nhau. Có người tránh né, không đụng chạm đến nó và bỏ cuộc. Có người thỏa hiệp, chấp nhận để tiếp tục tiến tới dưới áp lực của nó. Nhưng lại có người tìm mọi cách khắc phục và chế ngự nó để đạt được mục tiêu của mình. Người nông dân già trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe muốn cày xới mảnh ruộng của mình, nhưng tảng đá là một trở ngại lớn khiến ông không thể dễ dàng và nhanh chóng thực hiện được mục đích của mình. Việc thỏa hiệp và chấp nhận trở ngại đó trong một thời gian dài khiến cho ông mất nhiều thời gian, hao tốn sức khỏe và tổn thất nhiều về vật chất. Chỉ đến khi quyết định đối diện với tảng đá đó, nhận biết được nguyên vẹn hình thể của nó và đập vỡ nó đi, ông mới cảm nghiệm được niềm vui chiến thắng trở ngại đó của mình và tiếp tục thực hiện công việc một cách nhanh chóng nhất. Ai trong chúng ta cũng không ít lần gặp phải những trở ngại trong cuộc đời. Những trở ngại có thể đến từ hoàn cảnh, từ ngay trong chính bản thân chúng ta, hoặc từ người này, người nọ trong cuộc sống hàng ngày. Trở ngại nào cũng khiến chúng ta nhiều lần phải chùng bước, đắn đo và lo lắng để tìm ra giải pháp. Đối với những trở ngại trên đường đi hoặc trong công việc ngay trong tầm mắt mình, chúng ta có thể nhận diện được để cảnh giác và tìm được cách vượt qua chúng. Nhưng với những trở ngại không thể nhìn thấy được, có thể làm cản trở sự thăng tiến của chúng ta trong đời sống thiêng liêng và đức tin. Làm sao chúng ta có thể vượt qua được những trở ngại trong đời sống đức tin và đời sống thiêng liêng? Không gì khác ngoài những yếu đuối và giới hạn của bản thân chúng ta. Nhu cầu được ăn ngon, mặc đẹp, tiền tình và danh vọng luôn nằm đó trong danh mục những thứ chúng ta muốn chiếm hữu, lắm lúc lại trở thành những trở ngại hàng đầu cho hành trình sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và sáng suốt để nhận ra được đâu là những trở ngại trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu với Chúa, và xin Chúa cũng ban ơn trợ lực cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại đó bằng ơn Chúa và sự nỗ lực của chính mình.
Nếu đường đời vẫn vương cửa sổ phương phù hoa, con xin Chúa thương tình cho một kiếp con. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, dẫu tâm tư phiền muộn, dẫu đời con thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời con yêu trong gai.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa cũng đông đầy bao khó khăn và trở ngại, nhưng Chúa luôn hiên ngang đối diện và vượt qua tất cả bằng quyền năng và lời cầu nguyện cùng Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, luôn kiên trì cầu nguyện, nỗ lực hết mình và cậy nhờ vào ơn trợ giúp của Chúa mà chiến thắng được mọi khó khăn và trở ngại trong đời mình. Amen.
Nếu đường đời con bước sao gập ghềnh, Chúa ơi, tâm tư con bối rối biết tìm về nơi đâu. Nếu đường đời con bước từ chốn mùi phù hoa, phong ba chốn gian trần với một kiếp đời đời, biết tìm về nơi đâu thân bọt bèo. Chúa ơi, bơ vơ trên sóng gió giữa biển đời mênh mông. Nếu đường đời vẫn vương giữa phố phường phù hoa, con xin Chúa thương tình cho một kiếp con. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, bên tâm tư phiền muộn, đâu đời con thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời con nhiều sóng gai. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn an bình, dẫu tâm tư phiền muộn, dẫu đời con thương đau. Chúa ơi, con xin Chúa cho con luôn theo Ngài, bước đi trên đường dài, dù đời còn nhiều trông gai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.